Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Thời gian ngày 30 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 67B. Trong Đại Thừa Giáo nói với chúng ta, Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Sư tử phấn tốc tam muội. Đây là gì? Đây là tự tánh vốn định, minh tâm kiến tánh. Tự tánh vốn định, hay nói cách khác, tận hư không khắp pháp giới, bạn thầy đều biết. Làm sao biết được? Không phải đọc ở trên kinh. Thấy được tánh tận hư không khắp pháp giới, không phải là từ tự tánh biến hiện ra hay sao? Thấy được tánh rồi thì làm sao mà không biết? Thầy đều biết được. Cho nên tu học của Phật Pháp, không luận là tông phái nào, pháp môn nào, hiển giáo mật giáo, ngay bao gồm niệm Phật, tông chỉ niệm Phật của chúng ta là gì? Vì trước tôi không biết, khi tôi mới bắt đầu vào học, tôi đề xuất với lão sư Lý. Vào lúc đó tôi báo cáo tâm đắc tu học của tôi, chính là 1 năm 3 tháng ở Đại Trung. Trước khi xuất gia, tôi nêu ra báo cáo tâm đắc là giảng sanh Tịnh Độ, thấy A-di-đà Phật. Lão sư Lý nói với tôi, anh còn thiếu một câu. Thiếu cái gì? Minh tâm kiến tánh. Thì ra không hề khác với Thiền Tông. Đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Đến thế giới Cực Lạc để minh tâm kiến tánh. Kiến tánh mới gọi là đại viên mãn. Không học liền biết. Tại vì sao không học liền biết? Bởi vì tận hư không khắp pháp giới là tự tánh biến hiện ra. Chính là Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Chỉ cần kiến tánh, vạn pháp liền thấy đều thông. Vạn pháp chính là tận hư không khắp pháp giới, thấy đều thông. Bạn liền biết được quan trọng cỡ nào. Cho nên thêm vào câu này mới viên mãn. Lão sư chỉ điểm cho tôi, chúng ta mới biết được tu học Phật Pháp, không luận một tông nào, một phái nào, hiển giáo mật giáo, mục tiêu cuối cùng chính là minh tâm kiến tánh. Kinh Hoa Nghiêm, cái trước tác này của Đại sư Hiền Thủ, chính là nói với chúng ta, vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên chính là minh tâm kiến tánh. Làm thế nào để hoàn nguyên? Bạn vọng không tận thì làm sao được? Thế nhưng tam thừa học giả, tam thừa là đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, đại thừa là Bồ Tát, trung thừa là Bích Chi Phật, tiểu thừa là A-la-hán. Không phải người thượng thượng căn. Đây là học giả tam thừa. Không có năng lực nhất thời đốn xả. Không có cái năng lực này. Đốn xả là buông xả. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông xả, không làm được. Loại người này nhiều, tuyệt đại đa số. Cho nên Phật mở 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là vì loại căn tánh này mà khai mở. Người thượng thượng căn thì không cần, một nghe ngàn ngộ. Họ có thể đốn xả, đốn chứng, không phí chút công phu. Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề thì hiện cho chúng ta. Đó gọi là đốn xả, đốn chứng. Ở Trung Quốc, Lục Tổ Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng thể hiện cho chúng ta giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đốn xả, đốn chứng. Đây không phải là người phàm. Vì chúng ta thế nào? Chúng ta phải từ từ xả. Phải ghi nhớ, xả chính là buông xả. Nhìn thấu buông xả. Đại sư Chương Gia ngày đầu tiên gặp mặt dạy cho tôi câu nói này là niệm từ tại từ, quyết định không thể quên đi. Buông xả giúp chúng ta nhìn thấu, nhìn thấu giúp chúng ta buông xả. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa giống như lên lầu cao vậy. Lầu cao 100 tầng, bạn từ bên dưới buông bỏ tầng thứ nhất. Bạn buông bỏ tầng thứ nhất thì bạn mới lên được tầng thứ hai. Buông xả tầng thứ hai, bạn mới có thể lên đến tầng thứ ba. Tiệm tu mỗi ngày phải buông, mỗi năm phải buông. Vĩnh viễn học buông xả. Trước tiên đem cái gì dễ dàng buông xả trước, dần dần đem cái bạn chấp trước kiên cố cũng buông xả. Phải nên biết đây là giúp bạn không ngừng nâng lên cao. Tại vì sao buông xả? Bởi vì phàm sở hữu tướng đều là hư vọng, bao gồm thân thể của chúng ta. Thân thể cũng không phải là thật, cũng là giả. Huống hồ vật ngoài thân, bạn còn có thể không buông xả hay sao? Thế nhưng trong đây khó nhất là tình thân. Cái này phiền phức to rồi. Bạn buông xả họ, họ không buông xả bạn. Cái này giống như cây cùng loại dây leo quấn với nhau. Sự việc này là phiền phức nhất. Cho nên thông thường người tu hành đời đời kiếp kiếp không thể nói tu được không tốt, sau cùng đều không ra khỏi luân hồi. Nguyên nhân này do đâu? Chính ở tình thân rất khó xả. Cho nên vào thời xưa, người xuất gia sau khi xuất gia thì không gặp mặt người nhà nữa. Đây không phải là tuyệt tình. Họ ngày ngày ở trong thời khóa sớm tối vì người thân hồi hướng, không có quên đi. Tại vì sao không gặp mặt nữa? Gặp mặt thì sợ tình chấp thêm lớn, đến sau cùng khi lâm chung tạo thành chướng ngại. Sợ cái này. Người niệm Phật sau cùng có thể giảng sanh hay không? Đây là quan ải lớn, rất có đột phá. Bao nhiêu người niệm Phật đến sau cùng không thể đột phá được cái cửa ải này. Vậy thì phải làm sao? Đợi đến đời sau trở lại. Đến đời nào bạn có thể đột phá được cái cửa ải này, vậy thì chúc mừng bạn, bạn giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên phải học. Không có một pháp nào không thể xả. Phật Bồ Tát đích thực có lúc làm trợ duyên cho chúng ta. Trong hoàn cảnh nhân từ cùng hoàn cảnh vật chất chúng ta không thể xả, Phật Bồ Tát giúp chúng ta, cho chúng ta một nghịch tăng thượng duyên. Không xả không được. Chúng ta ở nơi đây xây một đạo tràng, tu hành được rất tốt. Không biết được đến do nguyên nhân gì, ở nơi đây không thể ở. Bạn không rời khỏi không được. Đây là gì? Bảo bạn không được tham luyến đối với nơi này. Bạn chính mình trong tâm đều hiểu rõ. không có oán hận, không oán trời, không trách người. Nên nghĩ cái gì? Ta chính mình có nghiệp chướng, ta chính mình phải nên nhận chịu. Ở trong đây tiêu trừ nghiệp chướng, có thể xả được sạch sẽ, không còn khởi tâm động niệm, bằng nghiệp chướng liền tiêu trừ. Sau khi nghiệp chướng tiêu rồi, cái cảnh giới đó nhất định càng thù thắng. Khi tôi mới học, lão sư thường hay dạy tôi, ở ngay trong một đời này giống như loại cảnh duyên, ta thật gặp được không ít. Sau khi gặp được liền nghĩ đến giáo huấn của lão sư, nghịch đến thuận nhẫn, không những không có tâm oán hận cái ý niệm đó, mà còn sanh tâm cảm ơn. Những người này gây phiền phức, giúp cho ta nâng cao, ta không oán họ, ta còn cảm ơn họ. Đây là thật. Ta mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, giảng kinh dạy học, đều có công đức hồi hướng đến cho họ. Vì sao vậy? Chướng ngại chánh pháp, đạo tràng tu hành chánh pháp, bạn đến phá hoại, đến chướng ngại, cái tội này rất nặng. Họ không biết, chúng ta biết được. Chúng ta tuy là không có oán họ, họ giúp ta nâng cao cảnh giới, chúng ta cũng đem công đức hồi hướng đến cho họ, hy vọng họ tương lai khi chịu quả báo giảm nhẹ thống khổ. Phải sanh cái tâm này, tâm báo ân. Họ là nghịch tăng thường duyên đối với ta, là dùng một loại không bình thường thủ đoạn rất là ác liệt bức bách chúng ta, không buông xả không được. Những xử lý này nếu như không thâm nhập kinh tạng, bạn xử lý những sự việc này khẳng định tạo nghiệp. Vì sao vậy? Bạn chắc chắn có oán hận, bạn oán người, bạn hại người, oán hận trong tâm. Sự việc này sẽ chiêu đến cái gì? Chiêu đến oan oan tương báo của đời sau kiếp sau. Cái tổn thất này thì quá lớn, quá lớn rồi. Giống như chúng ta ngay trong một đời này có thể đến thế giới cực lạc để làm Phật, hiện tại vẫn còn tiếp tục luân hồi sáu cõi, tiếp tục phải oan oan tương báo. Đây là tạo thành sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Việc này nhất định không nên làm. Cho nên phía sau bạn thấy đại sư nói, nhu tắc phục diệt phiền não, có thể buông xả phiền não, hòa tắc thuận lý tu hành. Oán thân trái chủ đều phải hòa thuận cùng sống. Họ bất hòa với ta, ta hòa với họ. Họ thấy ta thì chán ghét, nhìn thấy ta thì khởi oán hận, thì ta tránh mặt họ từ rất xa, để họ không sanh phiền não, không khởi oán hận. Họ nhìn thấy ta sẽ sanh phiền não, nghe đến chúng ta sẽ sanh phiền não, chúng ta nên tránh đi rất xa. Mỗi ngày còn hồi hướng cho họ, phải nên làm. Việc này nói rõ cái gì? Họ có hiểu lầm đối với ta, ta không hiểu lầm đối với họ. Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật, ta thì hiểu rõ chân tướng sự thật. Bổn tánh của họ vốn thiện, nhất thời mê hoặc, nhất định phải tha thứ họ. Không thể có cái thấy thông thường như họ. Có cái thấy thông thường như họ thì ta sai rồi. Tai nạn có lớn hơn, hiểu lầm tạo thành tai nạn rất nghiêm trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra điển phạm cho chúng ta. Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, đây là ngay trong tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Cắt xẻo thân thể thông thường chúng ta gọi là sử tử lăng trì, đem bạn giết đi. Không phải một dao thì bạn mất mạng, không phải vậy. Cắt thịt của bạn từng miếng khi còn sống, từ từ mà cắt bạn, như vậy mà làm cho bạn chết, chết vô cùng thống khổ, oan uổng, hiểu lầm. Nhẫn nhục tiên nhân tu Bồ Tát hạnh, tu nhẫn nhục Ba La Mật, không có oán hận họ. Không những không có oán hận mà còn phát nguyện, tương lai tôi thành Phật, người đầu tiên độ là bạn. Cảm ơn. Cảm cái ơn gì vậy? Bạn thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật cho tôi. Giống như bạn đến trắc nghiệm vậy, ta thuận lợi thông qua, hoan hỷ. Chân thật, không có chút ý niệm oán hận, trong sạch thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh điển nói với chúng ta, nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Ngài. Ca Lợi Dương là tôn giả Kiều Trần Như. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật ở Lộc Giả Uyển, vì năm vị tỳ kheo nói pháp, người thứ nhất khai ngộ chứng quả A-la-hán chính là Kiều Trần Như. Bồ Tát nói thì giữ lời, quyết không vọng ngữ. Sự việc này chúng ta có thể tin tưởng. Tôi xem thấy tiến sĩ Ngụy Tư, bác sĩ tâm lý Hoa Kỳ, viết trong Tiền Thế Kim Sanh, Phản Bọc Quy Chân, có nói đến, ông khẳng định sáu cõi luân hồi là thật. Ngày trước một nhóm người thường hay cùng ở chung nhau, thì đời nay đến thế gian này lại thường hay ở chung với nhau, có ân ân oán oán với nhau, không biết được quan hệ đời trước. Nếu như đời này không nâng lên, đời sau kiếp sau có duyên lại gặp nhau. Ông là ở ngay trong thôi miên sâu, có được những tin tức làm thành cái kết luận này. Cùng Phật Pháp đã nói giống nhau với ghi chép trong điển tích Cầu Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc. Sau khi học Phật, chúng ta làm rõ ràng đối với đạo lý này, càng là tin sâu không nghi. Cho nên nhu hòa là ngay đời này chúng ta bài khóa cần phải học tập, làm việc đối nhân sự thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày. Thái độ của chúng ta phải nhu hòa. Nhu hòa cần phải học tập khiêm hạ. Không có khiêm hạ, nhu hòa không làm được. Nó phải làm từ khiêm hạ. phải từ hiểu được tôn kính người khác. Kính yêu người khác. Quan tâm người khác. Chăm sóc người khác. Chân thật có thể làm được xả mình vì người. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc, chẳng phải là nơi nơi đều đang hành Bồ Tát Đạo hay sao? Nơi nào không phải là đạo tràng? Nơi nơi đều là đạo tràng. Ở nơi đây không có người, không có người, có hoa cỏ, cây cối, có núi sông đất đai. Chúng ta dùng nhu hòa loại tâm thái này đối diện với hoa cỏ cây cối, có núi sông đất đai, có phải đang hành Bồ Tát Đạo hay không? Phải. Núi có thần núi, sông có thần sông, Long Dương là thủy thần, cây có thần cây, cây cỏ cũng có thần. Chúng ta tôn kính đối với họ, tôn kính hết thảy linh tánh. Họ có biết hay không? Biết. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm nước, dùng phương pháp của khoa học hiển thị ra chân tướng sự thật. Giống như trên Kinh Phật đã nói, chỉ cần là hiện tượng vật chất, trong đó nhất định mang theo có hiện tượng tinh thần. Tâm cùng vật là một thể, quyết định không phân khai. Nhỏ đến trần sa, nhỏ đến vi trần, trong đó đều có thức. Thức là cái gì? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Một hạt trần sa đều có. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng là dùng nước để thí nghiệm. Một giọt nước, nước có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, cho nên nó có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp nhận tin tức của vật thể khác nhau. Tin tức của người, tin tức của các động vật khác, tin tức giữa thực vật cùng thực vật, nó đều có thể cảm nhận được. Ở trên địa cầu này chúng ta, chúng ta sâu sắc có thể thể hội được. Hoa cỏ, cây cối, núi sông đất đai trên địa cầu này, hiện tại chúng ta tiếp nhận tin tức rất phức tạp, vô cùng tạp loạn. Cho nên hoàn cảnh của chúng cũng không dễ chịu. Con người chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có liên quan mật thiết với chúng. Nếu như tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chúng ta thuần chánh, chúng tiếp nhận tin tức là chánh. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, cây ở nơi đây sẽ đặc biệt xanh tốt, hoa nở được đẹp, nở được thơm hơn so với những nơi khác. Chúng hồi báo, đây là nhân quả. Chúng ta học tập Phật Bồ Tát, học tập giáo huấn của Thánh Hiền, đây là nhân. Hoa cỏ cây cối, núi sông đất đai ở nơi chúng ta cư ngụ biến thành rất đẹp, đó là quả. Ngày trước tôi có mấy năm ở Úc Châu. Úc Châu cái vườn của tôi rất lớn, hoa cỏ cây cối bên trong rất nhiều. Đích thực là như vậy. không giống như của người ở bên cạnh. Người bên cạnh bước vào giường của chúng tôi, họ liền rất hoan hỷ, liền có cảm giác khác nhau. Đây là trong Phật Pháp thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Từ cái hiện tượng sự thật này, chúng ta liền có thể tường tận. Nếu như những người cư trụ trên cái địa cầu này đều có thể học tập giáo huấn của Thánh Hiền, tùy thuận tánh đức, đoạn ác tu thiện, hoa cỏ cây cối, núi sông đất đai, cả thảy địa cầu, chúng sẽ rất nhanh thay đổi. Chúng đổi được tốt đẹp, cái gọi là tai hại tự nhiên chẳng phải không còn hay sao? Lòng người đều đổi được rất tốt, rất bình thường, đều có lòng yêu thương, đều có thể rõ lý. Chiến tranh chẳng phải không còn hay sao? Thiên tai nhân họa là có thể tránh được. Làm thế nào tránh? Làm từ chính mình. Sự việc này không thể trông chờ vào người khác. Trông chờ vào người khác là sai lầm, vĩnh viễn không thể thành tựu. Phải thật làm từ chính mình. Chính mình làm tốt rồi, chúng ta sẽ ảnh hưởng người một nhà, sẽ ảnh hưởng người hàng xóm, sẽ ảnh hưởng bạn bè người thân, sẽ ảnh hưởng đồng nghiệp. Bạn liền sẽ ảnh hưởng một phương này, hoa cỏ cây cối, núi sông đất đai, một phương này đều thay đổi tốt. Phương này thay đổi sẽ ảnh hưởng một phương khác. Nhất là hiện tại ở vào thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển, nếu như phương này tốt, dùng môi giới truyền thông phát đi toàn thế giới, truyền đạt cái tin tức này, nhân dân của toàn thế giới, có người nào không muốn an định hòa bình? Nghe nói có nơi nào tốt như vậy, đều đến tham quan, đều đến học tập. Vậy thì chúng ta tin tưởng, không cần phải thời gian rất dài, thời gian 3 đến 5 năm, cái thế giới này liền hồi phục an định hòa bình. Cư dân của thế giới liền biết được tương thân tương ái, chân thật hiểu được hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Ở trên cái địa cầu này khai hoa kết quả, không phải không làm được. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, làm từ chính mình, thật làm. Thật làm chính là không có bất cứ lo lắng nào. Chướng ngại khẳng định có. Tại vì sao có? Giáo dục thánh hiền, văn hóa truyền thống đã xem thường, đoạn mất, cũng sắp gần 100 năm rồi. Xã hội đại chúng thông thường mê hoặc, không biết được cái thứ này tốt, cũng không biết được những thứ này có lợi ích. đối với xã hội hiện tại. Cho nên họ không tin tưởng, họ bài trừ. Những hiện tượng này đều là bình thường, chúng ta không thể trách họ. Chúng ta càng phải nỗ lực, càng phải chăm chỉ làm ra tấm gương tốt cho họ xem. Làm ra tấm gương tốt, sau khi họ thấy rồi, họ từ từ nghĩ tưởng, họ sẽ nghĩ thông, họ sẽ biến phản đối thành tán thán. Từ thái độ chán ghét sẽ biến thành hoan hỷ. Cổ đức thường nói, sự tại nhân vi, nhân này là chính mình, ta chính mình phải làm, ta chính mình phải chân thật thực tiễn, cảm ứng thiên, thực tiễn đệ tử quy. Cảm ứng thiên còn quan trọng hơn đệ tử quy. Ở trong sáu cõi, còn gì quan trọng hơn tin sâu nhân quả? Chỉ có tin sâu nhân quả thì tâm của họ định, họ sẽ không phan duyên, họ sẽ không vọng cầu. Vì sao vậy? Họ biết được một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Nếu họ muốn cầu, cho dù cầu danh cầu lợi cũng không hướng ra bên ngoài cầu. Vì sao vậy? Họ biết được bên ngoài không thể cầu được, cầu danh cầu lợi phải hướng vào bên trong mà cầu. Hướng vào bên trong cầu, không có thứ nào cầu không được. Trong có cảm, ngoài có ứng. Chỉ hướng ra bên ngoài thì không cầu được. Bạn cầu được thì nhất định mang đến tai nạn, mang đến bệnh khổ. Vậy thì sai rồi. Hướng vào trong mà cầu. Trong là gì? Tích công bồi đức, đoạn ác tu thiện, cầu tài, bố thí tài thì được tiền tài, cầu thông minh trí tuệ, bố thí pháp thì tăng trưởng thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Việc này trên kinh Phật nói được thấu triệt rồi, chân thật không phải là giả. Hiện tại người thế gian, có người nào không mê ở trong đây? Cầu tài, cầu trí tuệ, cầu thông minh, cầu khỏe mạnh sống lâu. Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng, không có gì cầu không được. Bạn có được là chánh diện, như lý, như pháp. Hưởng thụ của bạn là tự tại, nhân sanh của bạn là hạnh phúc, là mỹ mãn. Trong nhà Phật gọi là cầu, trên thực tế là nói với bạn hướng vào tâm tánh của bạn mà cầu. Ai là Phật? Tự tánh là Phật. Nghe A-di-đà Phật thế giới cực lạc là tự tánh Di-đà. 2500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật là tự tánh Thích Ca. Tự tánh Quan Âm, tự tánh Thế Chí, tự tánh hiện ra. Bạn như vậy mà cầu thì đúng. Tự tánh có thể sanh vạn pháp. Tự tánh vốn tự đầy đủ. Bạn hướng ra bên ngoài mà cầu thì sai rồi. Hướng bên ngoài cầu, nhà Phật gọi là ngoại đạo. Bạn cầu có được là trong mạng bạn có. Trong mạng bạn không có, bạn cầu cũng không thể có được. Không phải mỗi một người cầu đều có được. Người cầu rất nhiều, người có được rất ít. Vì sao vậy? Trong bạn có. Trong bạn không có cầu cũng không được. Trong bạn có rồi, không cầu họ cũng có được. Trong bạn không có, cầu có thể có được, đều là hướng tự tánh mà cầu. Thí dụ rõ ràng nhất, tiên sinh Viên Liễu Phàm viết ra quyển sách nhỏ này của ông có thể làm kiến chứng cho chúng ta. Hữu cầu tắc ứng. Thiền sư Dân Cốc dạy ông, ông nghe hiểu rồi, ông tiếp nhận y giáo phụng hành, cải đổi được vận mệnh. Đây không phải là mê tín, là chân thật. Ai cầu ai được. Ngạn ngữ thường nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Thuận lý, không thể trái với đạo lý. Lý là cái gì? Lý là tánh đức. Tu hành là đem những tư tưởng hành vi trái giới tánh lý sửa đổi lại. Đây gọi là tu hành. Dùng phương pháp điều hòa như vậy để nhiếp thọ chúng sanh. Chữ nhiếp này chúng ta dùng lời hiện tại để nói là ảnh hưởng. Chúng ta làm ra cho chúng sanh xem để ảnh hưởng họ, vậy mới có thể sanh ra hiệu quả. Chỉ nói xuông, họ không nhìn thấy, tính tâm của họ không thể sanh khởi. Họ tu sửa tư tưởng kiến giải sai lầm của họ, cái cách làm này họ không thể sanh khởi. Chúng ta chính mình phải làm như vậy, sau đó đi ảnh hưởng chúng sanh. Phía sau nói, hữu chất trực giả, thể vô vọng ngụy, ngôn hạnh tương phù. Cách nói này thì càng rõ ràng hơn. Chất trực là cái gì? Thể của chất trực là chân tánh. Chỉ có tự tánh là thật, vạn vật là giả. Vì sao vậy? Nó có sanh diệt. Tự tánh không có sanh diệt, cho nên nó không phải là hư vọng, nó không phải hư ngụy. Ngôn hạnh tương phù, đây là dạy chúng ta phương pháp tu học. Phương pháp tu học quan trọng nhất. Nói được phải làm được, làm không được không nên nói. Ngôn hành cần phải y theo tánh đức. Trong tánh đức, đức thứ nhất là hiếu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng chí của cha mẹ. Đây gọi là tận hiếu. Chỉ riêng nuôi dưỡng tốt cái thân của cha mẹ, đời sống chăm sóc tốt. Khổng Lão Phu Tử đều nói việc này cùng với trong nhà bạn nuôi một con ngựa, nuôi một con chó vậy, có gì khác nhau đâu. Cho nên phải kính trọng đối với cha mẹ, phải làm cho tâm của cha mẹ được an vui, thường sanh tâm hoan hỷ, thân tâm của họ mới khỏe mạnh. Cha mẹ kỳ vọng đối với con cái, hiện tại giá trị quan đổi rồi, phiền não đến rồi. Thế nhưng chúng ta chính mình biết được, chúng ta chính mình phải học thánh, học hiền, học Phật, học Bồ Tát. Họ tạm thời không biết, lâu ngày thì học biết được. Năm xưa tôi xuất gia ở Đài Loan, vào lúc đó không liên hệ với mẫu thân, phụ thân tôi thì qua đời rất sớm. Vì sao liên lạc được, biết được tôi xuất gia, mẫu thân tôi rất đau lòng. Đến sau này tôi giảng kinh ở Hồng Kông, tôi đón bà từ Đại Lục đến Hồng Kông, gặp mặt ở Hồng Kông. 36 năm, tôi rời khỏi 36 năm mới gặp mặt ở Hồng Kông. Bà nghe tôi giảng kinh, sẽ thấy rất nhiều tín chúng gọi bà là Bồ Tát Mama, bà rất vui mừng. Bà mới biết được cái tốt này, đem loại hiểu lầm từ trước liền hóa giải. Vì sao tôi mỗi năm đến Đại Lục, tôi đều đến thăm bà. Em trai tôi chăm sóc bà, bà ở nơi Thượng Hải, khuyên bà niệm Phật, khuyên bà ăn chay. Bà thật làm, niệm Phật giảng sanh, 91 tuổi ra đi. Cho nên dưỡng cái chí của cha mẹ, việc này quan trọng. Làm cha mẹ đều hy vọng con cái thành tài, đều mong muốn con cái ở trong xã hội có thể làm nhiều một chút việc tốt, làm nhiều một chút cống hiến, xã hội đại chúng tán thán. Người xưa gọi là làm nở mặt nở mày, tổ đức. Hiện tại tuy là rất nhiều người làm cha mẹ thì không biết. Chúng ta chính mình sau khi làm ra được, họ sẽ sanh tâm hoan hỷ, họ sẽ tường tận. Cho nên phải từ ngôn hạnh tương phù mà bắt tay vào. Đây cùng là Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ nói ra ba nghiệp thanh tịnh. Trước tiên nói khẩu nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp không đói lỗi người. Phía sau nói uẩn đức cư hoài. Bốn cái chữ này là tổng cương. Trong tâm phải thường giữ lấy đạo đức. Uẩn là uẩn tàng. Trong tâm thường hay nghĩ đến cái gì? Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Trong tâm thường hay nghĩ đến cái này. Học Phật thì thường hay nghĩ đến tam quy, ngũ giới, mười thiện. Vậy nhớ không nhiều. Trong tâm thường có cái này, trước giờ chưa từng rời khỏi tâm, ghi nhớ trong lòng, bạn mới chân thật làm được. Không màng danh lợi, bạn đem danh lợi buông xả đi. Khinh kim nhược khối, chữ khối này là đá cuội ngói dụng. Bạn xem thấy vàng ròng cũng giống như là đá cuội ngói dụng, không thèm ngó đến. Trọng giáo du trân, chữ giáo này, đây là kinh điển, giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta ngày nay đề xướng cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo. Cái này vượt qua bất cứ trân bảo nào. Đảng vi chánh nghiệp điều sanh. Chánh nghiệp là trong bát chánh đạo đã nói. Nghiệp là sự nghiệp, cũng là hành nghiệp. Hành vi của chúng ta đều ở nơi chánh đạo, đều tương ưng với tánh đức. Chữ điều chỗ này là điều lý. Chúng ta nói cạn một chút cũng là ảnh hưởng đại chúng. Tốc nguyện tự tha viên mãn. Tốc là mau chóng, không thể đợi. Đặc biệt ở vào xã hội ngày nay, thế giới đã đi đến bờ mé của ngày cùng. Chúng ta muốn cứu vãn cái thế giới này, giúp chúng sanh hóa giải tai nạn, thì phải làm sao? Phải từ thân tâm chính mình mà làm. Nhất định phải thật làm. Chúng ta làm được viên mãn, họ cũng đạt được viên mãn. Chúng ta làm được không đủ viên mãn, vẫn có khiếm khuyết. Chúng ta không tránh được tai nạn, họ cũng không cách gì tránh được tai nạn. Việc này quan trọng, cho nên gọi là nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức. Đây là điều thứ ba trong bốn đức. Chúng ta không thể không chăm chỉ mà học tập. Tự lợi, tin tưởng, quyết định có thể lợi tha. Ở trong kinh Đại Thừa, Phật Thường Hay Dạy bảo chúng ta, nhiếp thọ chúng sanh, tự nhiếp pháp. Bạn xem, cái đầu tiên là bố thí. Bố thí là pháp bố thí. Tu pháp bố thí, chúng ta chính mình tu hành, đem công đức tu hành hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Bạn không thật tu, lấy cái gì để hồi hướng? Không tu hành, cái hồi hướng đó là lời giả dối. Hồi hướng phải có thật chất, có thật chất mới có thể hồi hướng, có đức hạnh. Phật dạy cho chúng ta lục độ, mười nguyện phổ hiền Bồ Tát, chân thật làm được ảnh hưởng chúng sanh, làm tấm gương tốt cho chúng sanh. Vậy thì đúng. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.